Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Có người cương quyết tự hành tiến theo khoa học, và có người ở trên căn nhẹ sáng suốt riêng biệt. Chúng ta ở đây có mọi người, mọi ý thức khác nhau, nhưng mà cũng phải tìm hiểu chân lý tận cùng của mọi sự việc. Cho nên chúng ta có cơ hội hội ngộ để gặp nhau, học hiểu và tiến hóa. Cho nên cái sự trao đổi rất quý báu trong một năm đã qua, rồi các bạn sẽ từ từ tiến lên và tự học nữa, tới một năm ở kỳ tới nữa. Thế tại sao chúng ta phải tìm cách để tu? Chúng ta sợ chết để tu không? Có nhiều người hiếu kỳ, nói cái này lạ quá, tôi tu ra thế nào, tu xem có thể thế nào. Nhưng mà có người nói rằng sự thật dễ, con người có hồn, nếu không có hồn tôi biết tại sao bằng đêm tôi nằm tôi thấy chim bao thế này thế kia thế đó, và tôi có thể biết trước những chuyện gì xảy tới cho tôi nữa là khác. Có nhiều người đã có những cái linh tánh như vậy. Rồi có nhiều người nói tôi khi tôi đau khổ quá tôi cầu nguyện tôi được may mắn, tôi cũng tin có sự thiêng liêng. Còn cái phương pháp đằng này là cái gì? Phương pháp đằng này là cởi mở tất cả những sự mê tín bất minh, mà tới chỗ trọn lành, tự tính và chứng nghiệm rõ ràng. Chính trong cái thần thức của mình giao cảm và được biết rõ. Cho nên cái phương pháp này đối với cơ thể, đối với bản thân thì được sức khỏe, đối với tâm linh lại cởi mở. Cho nên cái pháp này không phải rằng nói rằng là tôi tu bên đạo nào không tu cái này được. Cái tu này là kiểu thứ trực lưu thanh, thì pháp nào cũng về đây để học mở và giải để tiến mà thôi. Cho nên các bạn đã ý thức rõ khi các bạn đến đây học và nghiên cứu cái phương pháp này là cái phương pháp của mình giải quyết cho mình mọi sự đen tối mê muội. Mình thiếu dũng cho nên mình sống trong linh trực. Bây giờ chúng ta tu đây là đại hùng đại lực đại từ bi sửa chữa những cái cơ cấu hiện hành của bộ đầu chúng ta, ngũ tạng chúng ta, luồng điển xương sống của chúng ta cũng phải sửa hơn. Làm mình phải dũng mình mới sửa được, bởi vì cha mẹ sinh ra sao để dạy cái bắt tôi sửa. Nhưng mà tôi thấy tôi sửa cái này nó học chiều hơn, và nó sẽ sáng suốt hơn và nó nhẹ nhàng hơn. Cho nên tôi mới học cái pháp này để sửa. Còn nói về đời, có người bận rộn tại sao? Đau khổ ở chỗ nào? Có người bận rộn là tại vì nó bệnh hoạn. Thần kinh nó không được ổn định, cơ tạng nó không được yên, nó mới lộn xộn. Cho nên chúng ta tu cái pháp này để cho thần kinh nó ổn định, cơ tạng nó được yên ổn. Đối với đời, đối với gia đình, chúng ta thấy không bệnh hoạn, con người ta vui khỏe, thì vui vẻ với mọi người và giúp đỡ mọi người. Đó là cái chuyện hữu ích nhất ở trong xã hội phục vụ. Vì chúng ta mọi người đều lớn tuổi hết rồi. Có nhiều người đã tu qua nhiều pháp rồi, muốn tìm một cái hay để giúp đỡ đời, thì nhưng bây giờ thấy rõ rằng phải trở về với mình để giúp mình. Cho nên mới ý thức rõ mới tu. Tu rồi thì chúng ta thấy chúng ta đã giờ rồi, từ hạ thừa, từ lũ rúng sắp xuống là chúng ta đã thanh lập nó được rồi. Nó đã bớt cái tình dục, lên cái trung thừa, nó bớt nghi kỵ mọi người, và nó bớt nghĩ những sự vẩn vơ. Từ trung ương nó quyết định là phải tiến tới sự thanh cao, tột định, rồi mới xuống ra hỗ trợ giúp những phần trượt tăng lên bên giữa dòng sông đau khổ. Đó. Cho nên phải hành để tới. Nhưng mà các bạn đã nhiều người đã đi được rồi, có thanh điển rồi. Khi tưởng tới Phật là ẩn học tất cả mặt mặt và nhẹ nhàng. Đó là cái phần thanh điển đã biến hóa lên thượng tự, hòa học với hư không. Cho nên chúng ta tu vì lý do rõ rệt, và chúng ta phải tìm trở về nguyên căn vô cùng tận của mọi người. Sự sáng suốt của các bạn là vô cùng tận, không phải là eo hẹp. Tôi nhắc hoài, nhắc hành tuần, bạn không có eo hẹp đâu. Bạn đừng nghĩ chuyện eo hẹp. Lúc ngoa ngoa ra đời thì bạn ở trong phạm vi eo hẹp rồi. Sợ đủ thứ mọi người giúp đỡ bạn. Bây giờ bạn lớn lên quản thuật, gan giúp đỡ mọi người. Và qua nhiều cuộc thử thách, nhiều chung đau khổ nhưng vẫn vượt qua được. Thì chúng ta thấy vô cùng tận không? Nhiều người ở trong gia đình không gạo ăn nhưng mà ý thức rồi nó cũng đầy đủ. Rồi nó cũng vượt qua những cái nạn ta. Rồi lần lần đi tới sự thanh cao cỡ mở. Rồi biết khuyên đời, giúp đời và giải cho những sự đau khổ của mọi người. Bàn bạc lẫn nhau để tìm cái phương pháp trong sinh kế, sống trong lễ sống. Đó. Nhưng bà con đây ai cũng có đã giữ và đang giữ cái tình trạng đó. Cho nên chúng ta thấy chúng ta có một khối óc vô cùng tận. Còn cái hành trình tu của chúng ta đây, chúng ta cũng phải đi vô trong thậm thâm di diệu vô cùng tận. Đã nói thậm thâm di diệu thì các bạn phải đi hoài, đi mãi, tu hoài. Và các bạn mới trở về thực giác, trở về cái chân hồn của các bạn. Rồi các bạn mới ở mọi trạng thái, lúc đó các bạn mới không gặp. Người này chặt câu, các bạn giận, người kia chặt câu, các bạn giận, mà các bạn không chịu ở ngay tâm trạng của người chặt bạn. Em thấy chưa? Ở ngay tâm trạng của người chặt bạn thì bạn đâu có giận. Chính bạn chặt bạn cho ai? Thấy không? Ta là mọi người là ta. Rồi hỏi thấy cái người khổ thì mình lại khổ. Tôi nói khổ là tôi khổ chứ ai? Là bạn không cho vàng bạc, không cho tiền của, nhưng mà phần thanh điển của bạn có mà bạn biết suy tư như vậy. Sự đau khổ của người kia là sự đau khổ của tôi, thì cái phần thanh điển nó đem sự sáng suốt cho người đau khổ. Người đau khổ không phải có cái bánh mà giải tỏa được. Người đau khổ bị tâm hồn ở thiếu sáng suốt. Mà bạn tưởng rằng họ là bạn, tự nhiên bạn trao một cái thanh điển vô bờ bến, vô biên, vô cực độ để chiếu rọi cho tâm hồn họ thức giấc. Họ tăng thêm nghị lực phấn đấu để họ chống trả với nghịch cảnh hiện hữu, họ mới tiến tới được. Cho nên tại sao đằng này người ta khuyên các bạn nên ở nhà tu thiền kinh nhiều, mà các bạn bị ai ghét, bị ai chửi, các bạn mới đưa tâm tư lành, tưởng là cái thanh điển các bạn đến rồi. Cái người mà ác trượt đó, nó sẽ được hưởng cái phần thanh điển cao siêu đó. Cũng như trời đất đang và đã cho chúng ta phần thanh điển cao siêu đó. Ta giận ông trời, ta đứng ngay ở giữa trời, ta chửi, cũng chúng ta ai giận chúng ta ấy. Nhưng mà khi mà chúng ta ý thức được sự thanh cao bên trên thì chúng ta hưởng liền. Thấy cỡ mở liền, thấy vui thư liền. Dồn thấy ngũ tạng ta là kim mộc thủy hỏa, ta hỏa thổ nước lửa gió đất thì càng khôn vũ trụ cũng bấy nhiêu đó. Thì chúng ta hòa đồng với các giới, hòa đồng với càng khôn vũ trụ, chúng ta thấy ổn định trong giới phút tức khắc, trở về với chân lý. Đó. Cho nên các bạn tu cái này khai mở ra những sự khuất lấp trong nội tâm và những sự uất ức của nội tâm, nhưng mà phải bị thử thách. Hành trình các bạn đi lên phải bị sự thử thách, bởi vì trình độ điển văn các bạn chưa có nhiều. Bạn có ức tới đó mà bạn muốn thăng lên cao thì nó phải dội lại. Luôn luôn nó phải có những cái trở ngại đó. Rồi nó gây cho các bạn buồn, làm cho các bạn phiền, đó là cái thử thách. Vì tại sao đừng tu thanh nhẹ như vậy mà xảy ra cái chuyện buồn? Bởi vì cái bài học buồn bạn học chưa học hết vô cùng tận của bài buồn. Cái bài vui bạn chưa học, bạn ở trong lưng chừng, thành ra bạn phải học hoài. Khi mà chúng ta học hết rồi thì chúng ta hiểu cái buồn rồi, đâu có buồn nữa. Cái gì chứ bằng buồn? Tôi chịu không nổi tôi buồn, mà tôi chịu nổi đâu có buồn. Thấy không? À, ông xã, ông diện, nó nhanh, nó ngược, mà tôi chịu nổi, tôi đâu có buồn, bởi vì tôi gửi tâm trạng ổng. tôi thấy ông khổ hơn tôi vì ông chưa hiểu ông. Nếu ông hiểu ông nó có chặt tôi là à, thì mình đâu có buồn. Chưa đi tới cái vô cùng tận của cái buồn thì chưa thoát khỏi cái buồn. Còn ở trong lưng chừng của sự buồn thì cho nên ai chặt chất buồn, tâm tư thay buồn. Đó. Nhiều người không hiểu. Trong cái cơ tạng các bạn nó làm cho các bạn buồn. Cái tánh các bạn làm cho các bạn buồn. Cái dục tánh nó cũng làm cho các bạn buồn. Nhưng mà các bạn khi mà bị dục nhiều rồi các bạn thấy. Các bạn tìm hiểu tu lần lần các bạn thấy dục cũng là chân lý. Dục cũng là cái làm việc ở trong càn khôn vũ trụ. Dục liên tục, dục dữ dội hơn nữa là đem phần thanh điển lên trên bộ đầu để cho nó tiến hóa khỏi cái phàm trần để nó làm việc. Trở về căn bản dục tiến của nó. Thì chúng ta thấy cái dục, nhờ cái dục mới có cao siêu chứ. Nhờ cái dục mới có cha mẹ, mới có chúng ta ngồi đây nói đạo chứ. Phần lý cãi lời chứ. Theo, nhưng mà cái đó là cái phàm trần ô trược thôi. Còn cái phần thanh cao trong thâm tâm mượn mọi người, nếu tôi không dục thế gian mà tôi tu, tôi sửa, tôi có phương pháp, tôi dục tiến thiên đàng thì tôi đi lên nữa. Và tôi sẽ dục nhiều gấp triệu lần hơn hồi trước. Hồi trước tôi chỉ một vợ một chồng mà bây giờ cái điểm tôi tất cả càng không vũ trụ đều có mặt tôi hết. Tôi đâu còn dục nữa. Tôi thấy dục là làm việc, dục là tiến hóa, dục là cởi mở, dục là thanh cao. Nếu tôi chịu đi tới cái sự cao bên trên của cả con vũ trụ. Cho nên mọi người tu đang bị kẹt ở chỗ đó, chưa hiểu và chưa ý thức được. Không có dục, không có tiếc. À, cho nên chúng ta tu rồi, lần lần nhờ cái pháp luân này nó mới giải. À, cái pháp luân này là nó cất mạnh, nó đem nó giải cái cơ cấu nó lên thay vì nó ẩn ở trong một lối pháp mà thôi. Bây giờ nó làm pháp luân nó đem ra nhiều lối thoát, lỗ chân lông, lỗ tai, mắt, mũi, bộ óc, khai thông tới trung ương nơi quần rồi thì cả ngày cả đêm phóng thầu tiến hóa luôn luôn, cũng như trên trời chuyển hóa xuống ở đây, dục qua qua sanh sanh. Nếu không có cái dục của điểm của trời xuống thế gian là vì chúng ta có hoa quả dạng dạng ăn ở đây, không có dục, không có hoa sanh. Đó, cái hóa sanh định lực của trời đã có. Con người không có dục đâu có con người ngồi để nghe đạo. Nhưng mà gom lại thì bao nhiêu triệu người cũng có một ý chí mà thôi, đi trong cái không động sau này. Thấy không? Và cái khối hào quang ở bên trên. Thì chúng ta hiểu được, hiểu rõ cái dục của trời đất, hiểu rõ được cái dục trong cơ năng bản thể của chúng ta. Thì chúng ta có phương pháp giải cái đó thì chúng ta cứ việc cứ tiếp làm. Làm thét rồi nó sẽ hết. Và nó sẽ tiến tới sự thanh cao cỡ mộ. Vô cùng chính bạn sẽ sợ bạn. Hồi trước tôi không biết. Hồi trước tôi nghe ông Tám nói chuyện không hiểu gì. Mà tôi nghe người ta nói nhiều khi tôi thắc mắc. Bây giờ người ta nói tôi giải cho người ta được. Và ông Tám vừa nói là tôi hiểu và tôi sẽ phổ biến rộng hơn. Và cỡ mở hơn và tôi có thể nói ngắn hơn, giỏi hơn ông Tám nữa. Thì mình thấy cái sự tiến hóa vô cùng tổng của mọi người đã có sẵn. Đâu có phải một người đâu, nhưng mà người nào cũng vậy. Chúng ta mỗi bản thể khác nhau, mặt mày khác nhau là khác một chiếc xe hơi khác nhau mà thôi. Nhưng rồi cũng chạy đi như nhiên liệu đó rồi cũng sẽ tới mục đích chung nhau nhất thiết về sau này, không có gì hết. Cho nên chỉ đòi hỏi cái anh lái xe giỏi hay không, anh biết ảnh hay không. Còn anh tài xế mà không biết ảnh thì anh xài phí cái xe hơn hết. Anh hiểu cái nhiệm vụ sáng suốt của anh để làm cái gì thì anh phải lo cho chiếc xe tốt. Và anh lo cho những chuyện trước mắt của anh phải điều tốt. Và chính bản thân của anh phải tốt. Đó, mới là một người lái giỏi. Thì chúng ta tu ở đây là phần hồn chúng ta đang lái chiếc thuyền Bát Nhã. Để về Tây Phương mà chúng ta lo không theo. Thấy cái gì? Mỗi người thấy con gà là tôi muốn ăn hai con. Nào. Thấy tiền mà tôi muốn đứt túi, tôi làm hư tư tưởng, hư ngũ tạng, chậm tiến hóa do tôi mà. Thì nếu mà tôi thấy định luật của trời đất, tôi để ý, cái nào của tôi là tôi phải làm, cái nào không phải của tôi không làm. Tôi sẽ làm trong nhiệm vụ sáng suốt mà. Còn nếu bây giờ ngày mai mày phải đói nằm đó chết, thì tôi cũng không ăn mà tôi sẽ nằm đó chết. Bởi vì cái định luật nó tới cho tôi, cái mà tôi không muốn, nhưng mà nó phải đến lúc nào cũng đến. Việc bạn ở trong gia đình, nhiều việc bạn đâu có muốn, nhưng mà nó cũng xảy đến cho bạn. Nhưng bạn nghe tôi nói rằng những cái nó xảy đến cho bạn, đó là bài học lớn, phải tiếp thu với bạn và hành giải cho nó thông, thì bạn thấy bạn tiến tới vô định dễ dàng hơn, không có bị bận rộn nữa. Cho nên mỗi người chúng ta đều ở chung một nhà là một cạc không vũ trụ. Chúng ta ở trong một đại gia đình của nhân loại hết. Chứ đừng tưởng lầm tôi người này xứ này xứ kia rốt cuộc rồi cũng tưởng về đi không.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Thầy nói đi, đứng, nằm, ngồi cũng thiền, không lúc nào ngừng nghỉ. Vậy xin thầy vui lòng giải thích rõ hơn. Cảm ơn thầy.
Khi chúng ta thiền, chúng ta có một ý nghĩa và hiểu rõ cái pháp này. Cái pháp này thiền để làm gì? Hữu ích cho chúng ta này, thể xác cho chúng ta chỗ nào? Dùng một sở hồn pháp luân thiền định, khứ trượt luân thanh, đem tất cả những trượt khí trong cơ tạng ra, qua hơi thở, độc tố, tiêu ra khỏi hồn. Thì càng ngày chúng ta càng thanh nhẹ, phải có mục đích như vậy. Thì lúc đó chúng ta bắt đầu niệm Phật. Niệm Phật rồi nó sanh tập phán tấu. Phật là nam, Phật phương nam nữa, bên linh mô chỉ ra vào không vật mô hình. A nhâm quý gột thâu nơi thật, di dữ bền ba báo linh thương chư thật, đà ấy sắc vạn bảo trọng tất cả Phật hay thân tình nơi mình. Thì mình tu để biết chuyện của mình mà thôi, không nên tu tập mạch đi biết chuyện người khác, đó là sai rồi. Thi phi, người thi phi không phải người tu, đứng đắn biết sự sai lầm của chính mình mà tư sửa thì càng ngày càng thăng hoa. Cái sự thăng hoa sáng suốt của mình mới ảnh hưởng cho người để thiết được. Cho nên Đức Phật Thích Ca cũng ra rừng ngồi tu, ngài không thích, không có lo gì báo chí, không có gì hết trong quốc sự, không lo. Mà ngài tự biết ngài là một việc cho tất cả mọi việc ảnh hưởng đến chúng sanh ngày hôm nay. Chúng ta đã thấy rõ ràng biết bao nhiêu chi tiết người đang đi theo cái đường lối đó. Bởi vì chúng ta tu phải hiểu chính mình, sự sai lầm của chính mình thì mới là người tu. Cho nên nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật hỗ trợ cho những người tu ban đầu tu niệm quen rồi thì tất cả nó phải quy về không, thì luồng điển nó sẽ thanh nhẹ. Họ lấy cái gì chứng minh điển? Khi mà các bạn ngồi thiền, các bạn suy nghĩ một chuyện gì thì nó cứ kéo mà đi nghĩ chuyện đó. Bây giờ mình tập trung được mà giải tỏa nó trở về không, thì cái tâm lúc nào cũng nghĩ vạn sự trên đời là không, không có ông vua nào có giá trị mà đắt hết. Cuối cùng thì cũng tiền thôi, không có tiến qua được. Có tiến qua nữa là làm ác, là chỉ trở lại con thú mà thôi. Lục đạo con thú hết đường. Tại sao con thú phải trở lại làm con thú? Như con bò là phục vụ được sư gia của mình, phải trả cái nợ. Trong lúc mình hưởng thụ trên đầu người dân, mình phải trả lại hết. Một ly một tí cũng phải trả, luật trời sắp sẵn sàng. Công minh, cho nên chúng ta tu 24/24, nhìn mặt trời thì thấy cái gì? Tình vô tự. Nhìn mặt trời ban chiếu cho chúng ta, phục vụ cho chúng ta bất cứ giờ giấc nào. Mà chúng ta thiếu tâm phục vụ thì ta tu cái gì? Đó là kinh vũ trụ. Phải học trực tiếp trong tự nhiên và siêu nhiên, chúng ta mới có cơ hội tiến hóa. Trí tâm của chúng ta mới mở rộng. Khi trí tâm mở rộng là tâm tự nhiên chúng ta mới phát triển, chúng ta mới dấn thân độ tha được. Cho nên phải tu 24/24. Một cứ một động cũng là tu sửa để tiến, để hiểu. Một ác ý của mình là tạo loạn cho chính mình, không nên sử dụng nó đâu. Mà tôi hỏi cuối cùng, cái ý nghĩ của mình đi đến đâu? Thành công hay không? Thất bại rõ ràng. Mà cứ đâm đâm nghĩ cái chuyện đó là tự hại mình. Mình tự giết mình thôi. Cho nên xuống địa ngục là có đôi cái mình đàng hoàng, cứ đứng trình diện ra thằng nó tội gì biết hết rồi. Tội dâm dục, tội phá hoại người ta rồi này kia nọ là khó hết. Thì hiếu đi vô ngục chứ đâu có làm gì hơn đâu. Cho nên hỏi tại sao tôi mạnh thì tôi chết không bao giờ tôi xuống địa ngục, nhưng mà bây giờ phút tâm trong của bạn rồi, các bạn chết rồi, bạn đã yếu rồi, rồi hơi thở cuối cùng nó càng yếu ra đi. Mà nếu chúng ta có điểm sáng thì chúng ta có người rước đi lên tiếp tục. Còn nếu chúng ta cái óc không có sáng là con ma nó rủ đi. Nó sáng đâu phải đi đó, khổ lắm, và phải học. Học rồi mới trở ra được. Học rồi thật thà với chính mình. Có lương tri lương năng lần, thật thà chấp nhận sự sai lầm của chính mình mới được tiến hóa cái khu vực dân mà sống.
Xin thầy cho biết thiền là gì? Thiền là làm cho ổn định, để khai mở tâm thức bất khả luận bàn. Tự khai mở tâm thức mà bất khả luận bàn, càng nói càng động. Thiền là êm ả thanh tịnh để khai mở tâm thức mà thôi.
Dạ, còn tu là gì?
Tu là quy hội trở về nơi nhẹ thay vì hướng về chỗ nặng. Tu sửa mới quy hội về chỗ thanh nhẹ thay vì hướng về chỗ nặng trực, không giải quyết được.
Và thiền theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp sẽ gặp được kết quả gì?
Pháp lý là mọi việc phải nói rành rẽ, khoa học phải tiến hóa vô cùng, hướng thượng thì tiến hóa hướng thượng, hướng hạ thì tiến hóa theo chiều hướng hạ. Khoa học là tiến hóa như vậy. Pháp lý vô vi từ không trở về không nữa, nó mới nhẹ. Là phải giải mới không, không giải không không. Tu để giải mở pháp lý vô vi khoa học là tiến triển đi lên, hướng thượng là tiến triển đi lên. Từ lớp này tiến hóa tới lớp kia. Quyền bí là mình thấy người khác không thấy. Chuyện trời Phật thấy và mình thấy là người thanh nhẹ với thanh nhẹ mới thông cảm với nhau. Phật Pháp là thanh nhẹ.
Thưa Thầy, tu tắc là tu làm sao?
Tu tắc là đi thẳng. Như chúng ta đi pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp là pháp lý là phải rành rẽ, vô vi phải trở về không. Khoa học là phải tiến chuyển đi lên. Quyền bí là tâm thức chúng ta khai mở để thấy hiểu khoa học quyền bí trong nội tâm như cả vũ trụ. Phật Pháp là thanh nhẹ.
Tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp có khó không và có cần phải điều kiện lễ nghi gì không?
Mỗi mỗi học cái gì ở thế gian phải chú tâm và tìm hiểu đi đúng được thì tự nhiên phát triển. Thế gian kỹ thuật đọc hiểu và phải làm được thì mọi việc nó sẽ ra những cái hình ảnh tốt. Nhưng những người quay phim mà không hiểu đầu đuôi phải mở chỗ nào, đóng chỗ nào và xoay chuyển chỗ nào, làm sao mà chụp được cái hình tốt được. Vấn đề kỹ thuật phải rành rẽ. Cho nên những người tu pháp lý vô vi, muốn tu pháp lý vô vi phải hỏi, phải học, phải rành rẽ cái việc mình sẽ làm và đang làm bằng cách nào thì tự nhiên nó sẽ tiến.
Tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí cần có căn duyên hay không?
Tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp, mọi người đều có căn duyên. Làm người là có trí sáng. Có trí sáng tức là có căn duyên. Mà chịu tìm là sẽ tiến. Trí mà không tìm, không học trật tự của đường lối chúng ta sẽ hành, thì chúng ta chỉ lùi bước mà thôi.
Tại sao ngồi thiền theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp lại xoay về hướng Nam, trong khi có các pháp khác lại xoay về hướng Bắc?
Hướng Nam là cái mạch điển. Khi mà các bạn lấy tay đập ngay trung tâm chân này, nó tỏa ra ánh sáng cũng như được. Giả một bậc tài, chắc là 36 ngôi sao bừng sáng ra. Chỗ đó là hội tụ điện năng phát sáng. Và hướng về hướng Nam, lửa với lửa nó mới rút, giải tiến lên, hòa hợp tiến nhanh hơn. Mà đi hướng khác thì nó dập tắt cái luồng điện đó, dẫn sai, không tiến được.
Tu vô vi Tết có bắt buộc cúng ông Táo và cúng ông Bà hay không?
Cái đó là tục lệ hồi xưa. Người ta thấy là có cảnh trời mới có nhân gian, có thần thánh mới có người ta. Và họ tin như vậy thì cũng một phương cách phát triển nhân đạo, biết có trời, có đất, có ông Táo. Chúng ta không dám làm bậy, ăn bậy nói bậy, ông về trời ông báo cáo thì ông Thượng Đế phạt. Cái đó cũng giáo dục con người giữ trở nên hiền, tốt chứ không có xấu. Cho nên ai cũng rộn dịp đưa ông Táo về trời, để ông báo cáo những hành động xấu của chúng ta, ta ăn năn sám hối là tu. Cho nên người tu vô vi cũng thương ông Táo lắm, cũng mà ông Táo cũng thương người tu vô vi, mà ông Thổ Thần cũng thương ông người tu vô vi. Người tu vô vi là dốc lòng tu sửa lấy chính mình, rất hiếm có trên mặt đất.
Trời cao đẹp dễ thương, tình người eo hẹp khó đo lường. Chân tu tự thức tự do, con đường thanh tịnh là đò giữa tâm. Sống vui chớ vội sai lầm, không xem tự đánh lại thầm trách ai. Cánh đời điêu luyện giữa mài, giúp hồn tiến hóa lập bài thanh ca. Từ gần cho đến phương xa, từ gần cho đến phương xa, nằm trong vũ trụ chan hòa tình thương.
Thực hành thương chiếu tạo gương, đậu đời thức giác lập đường phá tâm.
Tâm không quy hội chẳng lâm, quy nguyên thanh tịnh tự tâm đường đi. Trường thi rõ ràng, tự mình phê luận bạc bạc, trong không mà có đàng hoàng hơn xưa.
Chiếu về thanh tịnh mới vừa, từ bi giác ngộ tránh mưa ở đời.
Tham sân tư nó xa rời, sống trong lẻ sống, đời đời yên vui.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Từ gần cho đến phương xa, từ gần cho đến phương xa, nằm trong vũ trụ chan hòa tình thương.
Đường chiếu tạo gương, dẫu đời thức giác lập đường phá tâm.
Tâm không quy hội chẳng lâm, quy nguyên thanh tịnh tự tâm đường đi. Đường đi rõ rệt, trường thi rõ ràng, tự mình phê luận bạc ban, trong không mà có đàng hoàng hơn xưa.
Chưa về thanh tịnh mới vừa,
từ bi giác ngộ tránh mưa ở đời. Tham sân tư nó xa rời, sống trong lẽ sống, đời đời yên vui.
Tự ghi đường đi rõ ràng, trường thi rõ ràng,
tự mình phê luận bạc ban, trong không mà có đời đời.